Kế tiếp là phương Tây. Thế Tôn, vì chúng ta nói ra danh hiệu của bảy vị Phật, phía trước phương Đông và phương Nam đều là năm vị Phật. Đến phương Tây thì Phật đột nhiên nói ra bảy vị Phật. Bảy là tượng trưng cho viên mãn. Còn năm tượng trưng cho cái gì? Năm cũng là tượng trưng cho viên mãn. Thế nhưng ý nghĩa của năm và bảy thì khác nhau. Thế Ca Mâu Ni Phật, Ngài suốt đời thuyết pháp chia làm năm thời kỳ, tức là Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã và Pháp Hoa, năm thời kỳ. Tại trong Nhã Pháp của Phật thường nói năm thừa Phật Pháp. Năm thừa hoặc năm thời cũng không thể lìa khỏi cái nguyên tắc này. Theo cách nói này, không những là Tịnh Tông, tuyệt đối không thể trái với nguyên tắc này, mà bất cứ tông phái nào và bất cứ pháp môn nào, nếu trái với nguyên tắc này cũng không thể thành tựu. Năm là cái ý nghĩa này. Bảy là tượng trưng cho viên mãn. Trong Tịnh Tông thường dùng bảy, như trong bộ kinh này có nói bảy tầng lan can, bảy tầng hàng cây là do và ao bảy báo đều dùng bảy. Bảy là tượng trưng cho viên mãn. Bảy là bốn phương, trên dưới, trên dưới và chính giữa. Bảy là cái ý nghĩa này, nó không phải là con số. Bảy là tượng trưng cho phước huệ, phước huệ viên mãn. Cho nên niệm Phật là phước huệ viên mãn. Sự lợi ích của niệm Phật không thể nghĩ bằng. Huệ Phật thứ nhất là vô lượng thọ Phật. Nói đến phước đức thì thọ mạng là đệ nhất đức. Nếu không có thọ mạng thì những thứ khác đều là vô ích. Trường thọ là đệ nhất đức, đem nó đặt ở hàng đầu, là tượng trưng cho phước đức trường thọ. Vị Phật thứ hai là vô lượng tướng Phật. Tướng là tướng mạo trang nghiêm, là tượng trưng cho giàu sang. Quý vị xem, trong thế gian này, tướng của người giàu sang khác với tướng của người nghèo hèn. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Thế Tôn đã nêu ra một ví dụ. Nếu người ăn mày đứng chung với nhà vua mà so sánh, tướng của họ có giống nhau hay không? Có cùng một giai cấp hay không? Đương nhiên là khác nhau. Tướng của nhà vua là tướng phú quý. Vô lượng tướng Phật là tượng trưng cho phú quý. Vị Phật thứ ba là vô lượng tràng Phật. Tràng có nghĩa là cao nhất. Ở chỗ này là tượng trưng cho một người có địa vị, có địa vị rất cao và có vinh dự hiển hách trong xã hội. Dùng lời hiện nay mà nói, họ rất là nổi tiếng, địa vị của họ rất cao. Đây là ý nghĩa biểu pháp của vô lượng tràng Phật. Vị Phật thứ tư là Đại Quang Phật, là nói Ngài có đại trí huệ. Vị Phật thứ năm là Đại Minh Phật. Minh là sáng suốt trong sạch, tức là trí huệ khởi dụng. Đối với mọi người, mọi việc, mọi vật, Ngài thấy được rất rõ ràng, rất minh bạch. Vị Phật thứ sáu là Bảo Tướng Phật. Ngài là Bậc Tôn Thánh, tức là Ngài được tất cả đại chúng tôn trọng trong tất cả đại chúng. Ngài là Thù Thắng Nhất. Đây còn là thuộc về phước đức. Phật tại trong kinh có nói, không có phước báo thì không thể độ chúng sanh. Cho nên độ chúng sanh nhất định phải có phước báo. phải có phước huệ viên mãn mới được thành Phật. Trong lời tuyên thệ của Tam Quy, quy Phật nhị túc tôn, cũng có số người họ đã hiểu sai ý nghĩa của hai câu này. Họ nghĩ rằng nhị túc là hai cái chân, họ hoàn toàn đã hiểu sai ý nghĩa. Nhất là Phật học từ điển của ngoại quốc phiên dịch, họ phiên dịch bằng Anh văn, nhị túc tôn dịch là hai cái chân tôn quý nhất. Họ đã dịch sai ý nghĩa rồi. Người ngoại quốc phiên dịch Phật pháp rất là có vấn đề. Chữ nhị này tức là hai thứ trí huệ và phước đức, túc là đầy đủ, có nghĩa là viên mãn. Trong hai thứ trí huệ và phước đức thì Phật là tôn quý nhất, cũng tức là nói không ai có thể vượt hơn trí huệ của Phật, không ai có thể vượt hơn phước báo của Phật. Tức có nghĩa là trí huệ và phước báo của Phật lớn nhất. Vì vậy Phật dạy cho chúng ta bình thường tu huệ và tu phước cũng rất là quan trọng. Nếu tu huệ mà không tu phước, dù có tu giỏi đi nữa, nghiêm trì giới luật, thông đạt giáo lý, nhưng không có phước báo, không có phước báo thì sao? Thì lên đài giảng kinh thuyết pháp không có người đến nghe, thính chúng là phước báo. Quý vị thuyết pháp không có người đến nghe, tức là người ta không thích quý vị. Cho nên điều này rất là quan trọng. Phật có dạy cho chúng ta, Bồ Tát muốn thành Phật, trước khi Bồ Tát thành Phật, họ phải đặc biệt tu phước báo, phải tu phước 100 kiếp, sau đó mới độ chúng sanh thì pháp duyên mới được thù thắng. Đây là đặc biệt nhấn mạnh tính chất quan trọng của sự tu phước. Quý vị nghĩ xem, Phật vì độ chúng sanh, Ngài cũng phải tu phước. Người thế gian bất luận làm nghề nào, nếu họ muốn sự nghiệp phát đạt thì họ phải tu phước. Nếu họ không chịu tu phước mà họ muốn sự nghiệp phát đạt thì rất khó. Tu phước chính là kết thiện duyên với tất cả chúng sanh. Họ phải kết thiện duyên với mọi người thì mới được mọi người tôn trọng, ủng hộ, thì mới có thể không bại, không suy. Người thời xưa họ hiểu rõ điều này, còn người thời nay họ không tin nhân quả báo ứng thì không có cách nào. Tuy hiện nay chúng ta nhìn thấy rất nhiều đại sĩ nghiệp gia, họ đích thật cũng đã phát đại tài một thời, thế nhưng không bao lâu thì nghe nói họ đã vỡ nợ, họ đã phá sản, họ đã biệt tâm tích. Tại vì sao? Vì họ đã hưởng hết phước báo. Đây tức là nói rõ họ đang lúc hưởng thụ phước báo, họ đã lơ là, không biết tu phước, không hiểu được đạo lý của nhân quả. Đây là điều rất đáng tiếc. Xưa kia ở Trung Quốc, những nhà giàu có khi họ biết được ở nơi nào gặp phải tai họa như hạn hán, lũ lụt, những thiên tai như vậy, thì những nhà giàu có họ tự động phát tâm bố thí làm công việc cứu tế. Thường thấy nhất là họ nấu cháo bố thí, họ bố thí thức ăn và uống cho những người gặp phải tai họa. Họ làm việc cứu tế này là rộng kết thiện duyên với tất cả chúng sanh, cho nên phước báo này rất lớn. Họ thương xót những người dân đói lạnh, họ giúp đỡ cho những người gặp phải tai họa. Trong những ngày lễ tiết họ cũng bố thí. Trong Phật môn chúng ta gọi là vô già đại hội, tức là không có điều kiện mà giúp đỡ cho những người nghèo nàn có thể sống qua những ngày khó khăn. Họ biết được tu phước. Những chuyện này đều có ghi chép trong tiểu thuyết Phúc Ký của Trung Quốc và trong sách nói về nhân quả cũng có ghi chép rất nhiều. Có ghi chép chỉ là phần ít, còn không có ghi chép thì rất nhiều. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ điều này, phải biết tu phước. Tu phước rất là quan trọng. Vị Phật thứ bảy là Tịnh Quang Phật. Vị Phật này là dạy cho chúng ta phương pháp tu hành và tu phước như thế nào. Tịnh là thanh tịnh, nhất định phải ba nghiệp thanh tịnh. Quang là trí huệ. Nếu thân tâm không thanh tịnh và không có trí huệ thì quý vị không có cách nào tu được phước báo. Đương nhiên cũng không có cách nào quý vị tu được viên mãn đại phước báo. Cho nên tu phước tâm phải thanh tịnh. Trong kinh Bát Nhã có nói tam luân thể không. Đây là dạy cho chúng ta tu phước không chấp tướng. Không chấp tướng, chúng ta giúp đỡ người khác phải có tâm chân thành. Nếu trong tâm quý vị nghĩ rằng ta tu phước tương lai sẽ được phước báo thì cái tâm này không thanh tịnh. Vậy có được phước báo hay không? Được, nhưng rất ít. Cũng như quý vị làm nghề buôn bán vậy. Quý vị làm nghề buôn bán đương nhiên là có lời, nhưng không nhiều. Đây là quý vị có ý làm mà làm, hoặc là muốn được tiếng tốt, hoặc là muốn mọi người tán thán khen ngợi quý vị tu phước là có mục đích, hoặc là quý vị muốn đời sau sanh lên cõi trời hưởng phước báo. Nói tóm lại, quý vị mà có những ý niệm này thì tâm không thanh tịnh. Quý vị nên biết tu bố thí là hoàn toàn không có điều kiện, mà chỉ có một động cơ là làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Không bao giờ tự mình nghĩ đến cá nhân mình thì cái tâm này mới là thanh tịnh. Dùng tâm thanh tịnh trí huệ để tu phước thì mới có thể thành tựu viên mãn đại phước báo. Cho nên Tịnh Quang là ba nghiệp thanh tịnh, là trí huệ quang minh. Quý vị phải hiểu rõ đạo lý này. Người tu phước cũng rất nhiều, dùng ý nghĩa của Tịnh Quang mà đối chiếu thì liền thấy được tâm của họ không thanh tịnh thì không có trí huệ. Bởi vì họ tu phước đều là có mong cầu, họ tu bố thí cúng dường cho tự viện đều là có mục đích, đều là có mong cầu. Họ nghe nói cúng dường cho nhà chùa thì một vốn vạn lời, có nghĩa là bỏ một được vạn phước báo. Cho nên họ tranh nhau mà cúng dường. Nếu như nói quý vị bố thí mà không có phước báo, tôi nghĩ rằng không có một người nào chịu bố thí. Tôi thấy họ bố thí tâm của họ không thanh tịnh thì không có trí huệ. Cách bố thí tu phước của họ thật sự có được phước báo hay không? Không nhất định. Những người làm nghề buôn bán lớn thường hay cúng mấy triệu hoặc mấy chục triệu cho nhà chùa, họ vẫn là vỡ nợ, vẫn là phá sản. Tại vì sao? Vì họ không có phước báo. Họ không có phước báo cũng không có trí huệ, tức là tâm không thanh tịnh thì không có trí huệ. Nguyên nhân là ở tại chỗ này.